Dạ vâng, kính chào quý giả trở lại với Đài Sài Gòn, dự xin chính cho mấy em. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Để Tom gửi số điện thoại nếu quý thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô chương trình trực tiếp 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư Vivian và Tom sẽ trở lại trong giây lát. Chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, chương trình luật pháp và đời sống. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong phòng studio, luật sư Vivian Hằng Phan và Tom sẵn sàng trả lời những thắc mắc gì cần. Nếu quý nhà có câu hỏi gì về luật pháp, mời luật sư Vivian ạ.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Xin chào luật sư Tom.
Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ, tôi tên Dũng ạ.
Dạ, mời ông Dũng ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn nhờ hai luật sư giúp đỡ là cái vấn đề mà cái will, cái di chúc á, luật sư, nó mình làm ở Mỹ. Đại khái á, là mẹ của tôi á, có một số tài sản ở Việt Nam. Bả là công dân Mỹ mà bả làm cái di chúc ở Mỹ thì nó có hiệu lực ở Việt Nam hay không?
Dạ, thưa, tài sản nằm ở đâu vậy anh?
Tài sản nằm ở Việt Nam anh.
Ok. Mời luật sư Vivian ạ.
Dạ, mẹ của anh là người ở Mỹ này, mẹ của anh làm di chúc. Và ở trên cái di chúc, nói là khi mà mẹ anh qua đời sẽ chia hết những tài sản. Và nếu mà những cái tài sản mà mẹ anh nói mà mẹ anh muốn chia, nó bao gồm hết những cái tài sản ở Việt Nam luôn, thì những cái tài sản ở Việt Nam cũng được chia giống như là theo luật ở bên Mỹ này. Nhưng mà có những cái nhiều khi nó ở Việt Nam, thủ tục của nó, vấn đề nó chia thì Vivian không rành, tại Vivian không có biết luật ở Việt Nam. Nhưng mà những cái đó là những cái tài sản hết của mẹ anh, thì cho dù nó ở nước nào đi chăng nữa, nó cũng là tài sản của mẹ anh, cũng sẽ được chia theo cái điều lệ của di chúc ghi khi mà mẹ anh làm một cái di chúc trước khi mẹ anh qua đời. Thì để trả lời cái câu hỏi của anh là đúng, những cái tài sản mẹ anh có ở Việt Nam cũng sẽ được chia theo cái di chúc mà mẹ anh lập ở bên Mỹ này. Phải không luật sư không?
Dạ, nhưng mà không hiểu là cái di chúc của mình thành lập ở đây á, nó có hiệu lực, nó có bốt ở Việt Nam không cô ạ?
Dạ, từ đây Tom đồng ý là tùy theo, tại vì từ tiểu bang này qua tiểu bang khác thì nó work, nhưng mà từ Mỹ qua Việt Nam. Thì lý do Tom mới hỏi anh là cái tài sản nằm ở đâu, tại vì tài sản nằm ở đâu thì chính phủ của nước đó có quyền với cái tài sản đó, phải không ạ? Thí dụ bây giờ đó mẹ nói là để hai miếng đất ở Việt Nam cho anh và để miếng đất ở Mỹ này cho cháu, tức là con của anh đi, thì là chính phủ Mỹ có quyền ra lệnh, một người chánh án, người tòa có quyền ra lệnh phải chuyển miếng đất đó cho tên của con của anh. Nhưng mà chính phủ Mỹ, người chánh án của Mỹ không có quyền ra lệnh cho chính phủ Việt Nam phải chuyển tên của miếng đất ở Việt Nam vô tên của anh. Chỉ trừ có vài nước, thí dụ Canada, Tom biết chắc chắn là Canada và có thể Anh Quốc, là có một cái sự hợp đồng, có sự đồng ý, hợp đồng giữa hai nước là nếu mà một người mất ở đây, tài sản ở nước bên kia, thì hai nước sẽ đồng ý chuyển qua theo cái ý muốn và theo cái luật của nước bên kia, của dân của người bên đó. Nhưng mà ngay bây giờ theo Tom biết, luật của Việt Nam và Mỹ không, chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ không có một cái sự hợp đồng nào, không có một cái đồng ý nào là bên đây sẽ theo luật của bên kia. Yeah.
Ok, cảm ơn anh Tom với cô Vivian.
Vậy thì nếu mà trong trường hợp này thì luật sư Tom nghĩ là tốt hơn là nếu mà anh có thể lập một cái YouTube ở bên Việt Nam luôn, luật sư Tom. Theo cái điều kiện của Việt Nam thì để cho lỡ mà có chuyện gì thì cũng có một cái YouTube lập ở bên Việt Nam luôn, để cho nó theo những cái điều lệ luật của bên Việt Nam. Luật sư Tom nghĩ sao?
Dạ vâng, thường thường là như vậy. Luật ở Mỹ này thì Tom có thể trả lời được, mà luật ở Việt Nam thì mình không biết. Thí dụ là nếu mà một người lớn tuổi Việt Nam qua đời để làm cái YouTube ở Việt Nam, ghi tiếng Việt Nam, làm theo luật của Việt Nam, nhưng mà để là tài sản ở bên nước Mỹ này, thì khi mang di chúc đó qua đây, người đó có thể mang ra tòa của Mỹ, yêu cầu chánh án của Mỹ theo cái ý muốn của người dân Mỹ, nhưng mà để là di chúc ở Việt Nam, thì phần đông sau khi một buổi xử ở ngoài tòa, thì tòa đây thường theo cái ý muốn, tại vì mình biết chắc chắn luật của Mỹ là như vậy. Tòa sẽ làm mọi chuyện gì mà có thể hợp pháp để chia tài sản theo ý của người đã qua đời. Dạ, còn về Việt Nam thì mình không biết. Ở nước Việt Nam mình không biết. Nhưng mà ở đây không có di chúc thì tòa sẽ đoán là người đó để lại cho ai và theo luật ở đây thì để lại cho ai. Phải không ạ? Nhưng mà nếu mà có một cái tờ giấy nào thôi, không bắt buộc phải có tất cả những điều kiện của luật pháp ở đây, dù cái tờ giấy đó không có người witness hay không có thị thực chữ ký, không có notarized, nhưng mà ngoài đó không còn giấy tờ gì nữa hết, thì tòa sẽ cố gắng để theo cái ý muốn, nếu tòa nghĩ đó là đúng, là theo cái ý muốn của người để lại cái di chúc đó, để lại cái tờ giấy đó. Luật ở Việt Nam thì mình không biết, có nhiều nước là họ đòi hỏi phải làm A, B, C, A, X, Y, Z thì họ mới cho chia tài sản. Ở nước Mỹ này, nhất là luật của tiểu bang Texas, là nếu mà không có giấy tờ gì hết thì họ cố gắng có một tí gì thôi, họ cũng phải nắm được là dùng cái đó để đoán là cái ý muốn của người qua đời rồi chia tài sản như thế nào. Tại nếu không có thì còn bết hơn là thà có một cái ý gì, một cái chữ ký gì, một cái người nào khai ra, tôi thấy bà ký, nhưng mà dù không có người witness, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi, trong trường hợp này thì tốt nhất là nếu mà anh không có thể về Việt Nam được, hay là mẹ của anh không thể về Việt Nam được ngay lập tức, thì có thể liên lạc với một người ở nhà của mình, để liên lạc với một người luật sư ở Việt Nam để tham khảo họ về cái vấn đề mà anh mới hỏi luật sư Tom với luật sư Vivian về một cái di chúc như vậy. Thì Việt Nam có thể phân chia được không, theo cái ý muốn của bác mà lại lập di chúc ở bên Mỹ, ở Việt Nam nó có áp dụng được không? Thì Vivian nghĩ là cái người luật sư bên Việt Nam nó có thể trả lời cái câu hỏi đó. Cũng giống như là nếu mà anh hỏi Vivian với luật sư Tom cái di chúc ở Việt Nam có được có hữu hiệu ở đây không, thì Vivian và luật sư Tom cũng có thể trả lời được cái câu hỏi đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vivian Hằng Phan. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Cảm ơn anh rất nhiều hỏi câu đó nha. Hơi dài trả lời, nhưng mà tại vì anh hỏi về luật của hai nước khác nhau, thì không có nước nào mà có thể dùng luật hay là cái chát hay cái lệnh của người tòa bên đây để chỉ định cho người ở nước Việt Nam. Tại nước Việt Nam không dính líu gì nước Mỹ, hai nước là hoàn toàn khác nhau hết. Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả, đừng dây kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, hello, chào ông ạ.
Tôi vừa có nghe cái câu vừa rồi đó, thì theo tôi biết á, là nếu anh đó muốn sử dụng cái di chúc của mẹ anh ấy, thì anh ấy đi ra lãnh sự quán, để hợp pháp hóa cái di chúc đó thì vẫn về Việt Nam xài được.
Dạ. Yeah. Thì cái đó
muốn chia sẻ cái hiểu biết của tôi với lại anh đó thôi.
Dạ vâng.
Cảm ơn ạ.
Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh đó, đi cái chỗ nào vậy anh? Cái văn phòng đó ở đâu? Ở San Francisco hay ở đâu?
Dạ thì là lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Mà anh biết dạ. Ở Mỹ này nó nằm ở đâu không ạ?
Dạ thì lãnh sự quán của Việt Nam, ví dụ như Houston thì có những cái lãnh sự quán của Việt Nam ở đó, thì người các bác đó tới đó hợp pháp hóa cái di chúc đó thì về Việt Nam vẫn sử dụng được ạ.
Dạ vâng. Dạ.
Cảm ơn anh, cái điều đó rất là tốt để cho anh quý vị thính giả kia có biết được. Có những cái giấy tờ di chú, thí dụ như là công hàm độc thân, những cái notary, những cái điều đó cũng có thể qua lãnh sự quán. Và Vivian, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái điều đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả như cái tiếp à. Hello, cho xin tên được không ạ? Hello.
Hello.
Dạ, chào chị ạ. Ok, tiếp theo chút dịch. Trước khi tiếp tục, mời chị vặn nhỏ radio xuống tỷ nha.
Ok. Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, tôi tên Nancy. Tôi muốn hỏi ví dụ này nè. Cũng giống như trước khi ông xã thì ông mất á, là ông có để lại cái di chúc. Thì tất cả tài sản là để lại cho tôi. Nhưng mà trong cái di chúc đó là ông ghi ở trên đó là ông có hai người con. Nhưng mà ông ghi chỉ có một tên một đứa thôi. Thì bây giờ á, tôi bị cái vụ mà tiền thuế thuế nhà nó thay vì á thuế nhà giờ tôi trả, nhưng mà nó vẫn on trên cái thuế tên của ông xã tôi, cho nên tôi ra tòa sẽ hỏi là giờ cũng giống như tôi gọi là chỗ thuế, tôi nói là giờ sang tên lại cho tôi, chứ đừng có để tên ông xã, thì nữa tại ông xã tôi cũng mất rồi, nhưng mà giờ giấy tờ nhà này kia thì đã qua tên tôi hết, hoàn toàn không có tên ổng nữa. Nhưng mà tòa ở đây tình nó nói rằng là cái di chúc đó là cần phải có cái đứa con lớn nó ký cho tôi một cái thơ, hay là sau đó là ổng phải gặp cái người mà họ sai cái tờ giấy đó, thì sai cái notary đó, thì anh nghĩ cái đó đúng hay sai vậy?
Ok, ông xã thì đã qua đời rồi phải không ạ?
Qua đời 2 năm mà, hơn là gần 3 năm.
Mà trong đó ảnh có đề là ảnh để lại tài sản cho con chị hay để hết cho chị?
Không, coi như là tất cả tài sản là của tôi hết.
Ok, nếu mà để tất cả tài sản của chị, thì bây giờ chị đưa cái di chúc đó ra probate chưa?
Thì đó mình đưa ra cho ông tòa đó, thì ông tòa nói là cái di chúc đó không có đúng.
Ok, hồi đó ai làm cái di chúc đó cho chị hay là ảnh làm một mình chị?
Hồi đó con nhỏ luật sư mà khách hàng của mình nó làm giùm cho mình. Rồi cái mình đi ra ngoài nhà băng á, mình notary.
Dạ vâng.
Mình notary lúc đó ông xã mình cũng còn sống tới mấy năm lận, lúc ông làm cái tờ di chúc đó.
Dạ, thì lúc mà chị đưa cái di chúc đó ra tòa là chị có người luật sư đại diện chị không hay chị ra một mình?
Có người luật sư đó họ đại diện cho mình luôn.
Dạ. Thì nếu mà chị có người luật sư đại diện, theo Tom thấy là thường thường có người luật sư đưa giấy tờ ra cái tòa gọi là tòa probate, phóng luật sư Vivian. Ra tòa probate thì nhất là ở Harris County này thì người chánh án người ta chỉ ra xử cái bước cuối cùng thôi. Trước khi đó có một người clerk là một người phụ tá tại người tòa, người đó phần đông cũng là một người luật sư. Thường thường người ta gọi cho luật sư mình, người ta nói ok, cái này cái giấy di chúc này thiếu phần A, B, C gì đó, nhưng mà có thể cứu được bằng cách là phải làm những giấy tờ này. Thì nếu mà chị có người luật sư rồi đó, người luật sư đó thường sẽ nói chị là ok, cái người clerk là người phụ tá của tòa đó nói là mình phải cần cái này, thì có thể tại vì Tom không có cái di chúc của chị trước mắt nên là mình không dám nói hết những chi tiết gì, tại Tom sợ nói không đúng, nên nhưng mà mình đoán là như vậy, là khi mà ảnh ký cái giấy tờ notary đó không có đủ hay thiếu một chữ ký hay có thiếu một cái gì trong đó, tại vì lúc mà làm cái di chúc đó là ảnh phải là người ký và có hai người làm witness là làm chứng là ảnh ký, mà hai người đó phải ghi trong đó luôn hay là có chữ đánh máy trong đó là tôi, thí dụ Tom là một trong người đó đi, tôi là Tom Hoàng, tôi đứng đây thấy ổng ký và tôi thấy ổng ký là ổng rất là bình tĩnh, không có áp lực và ảnh biết là ảnh đang ký gì và tôi cũng ký đây. Và trước mắt người notary là người thị lực chữ ký, ảnh cũng vậy. Thì chúng tôi, ba người chúng tôi và một người witness khác và ảnh ký cùng lúc. Và tôi thấy ảnh ký trước mặt tôi. Đó. Thì cái đó, khi và nếu mình có chữ ký của hai người witness và hai người witness thề là có như vậy. Thì tòa ít bây giờ mà không có cho cái will này thành ra probate. Không cho will này thành ra một cái lệnh tòa để sang tài sản. Bởi vì Tom nghĩ là trong cái lúc ảnh ký có thiếu một cái gì, nhưng mà thí dụ đi, lúc đó có thiếu đi, thì người phụ tá tòa, phần đông người ta gọi, người ta cho mình biết, thiếu cái này nhưng mà giờ ảnh qua đời là không làm gì nữa để sửa lại được hết. Bây giờ mình có đi cách này, là tìm một những người trong gia đình để ghi những giấy tờ, rõ ràng là lúc mà ổng qua đời đó, là bà vẫn là vợ của ổng, ổng chưa có ly dị và ổng không có vợ khác và ổng không có con riêng. Thí dụ đi, thì đó là một trong những cách mà có thể cứu được cái di chúc này để cho xong xuôi để mới chuyển tài sản được. Tốt nhất bà có luật sư đó, bà trở lại cái người luật sư đó, hỏi người ta cần cái gì đó, thì mình phải cần giúp người ta làm cái đó. Nếu không, chuyện này nó kéo dài chừng nào á, thì cái tên của nhà đó nó nằm im trong tên của ổng, và về sau này cũng khó xử với bà. Nếu mà về sau này người luật sư đó người ta không còn làm việc nữa, mình phải bắt đầu lại nguyên cái case mới. Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời chính giả dây kế tiếp vào cho xin tên này, hello.
Hello.
Dạ, thưa chào ạ.
Dạ, thưa xin chào luật sư Thông, luật sư Hằng ạ.
Chào chị.
Dạ, tại vì em không có nghe kịp của cái chị đã hỏi về cái di chúc á, luật sư. Dạ, em hỏi thăm, nếu em muốn làm di chúc mà viết tay, tự mình viết tay rồi mình mang ra ngân hàng á, mình nói sorry không á, thì cái di chúc đó có hiệu lực không ạ?
Ok, dạ, cảm ơn chị. Hỏi câu rất hay, mời luật sư Vivian.
Dạ chị, di chúc có thể viết tay, có thể đánh máy, có thể làm nhiều cách khác nhau. Nếu mà chị muốn làm một cái di chúc viết tay không cũng vẫn có hiệu lực. Chị có make sure là chị đề trên đó là chị tên gì và chị để và trên đó là chị là người muốn lập cái di chúc này là di chúc cuối cùng của chị. Và ở trên đó chị muốn chia tài sản cho ai, bây giờ chị có chồng hay là có con tên gì. Và chị nói là bây giờ là chị đang tỉnh táo và chị muốn chia những gia tài của chị cho ai, ai đó, tên gì đó, rồi chị ký và chị bỏ ngày vào đó. Nếu mà chị không có đem ra nhà băng thì thực chữ ký cũng không sao hết. Cũng nói là cũng một là một cái di chúc hiệu lực. Nhưng mà sau khi có chuyện gì xảy ra với chị á, gia đình của chị nếu mà muốn đem cái di chúc đó ra tòa để probate, để cho tòa chấp nhận cái di chúc đó để bắt đầu phân chia di sản của chị thì họ phải cần làm những cái điều lệ, thí dụ như là chứng minh cái thật sự cái đó là di chúc của chị, chữ ký của chị. Còn nếu mà chị lập một cái di chúc rồi chị có thêm hai người làm chứng nữa, rồi chị có người notary cho cái chữ ký của hai người đó với chữ ký của chị nữa, thì lúc mà có chuyện gì xảy ra với chị á, thì người gia đình của chị đem cái di chúc đó ra tòa, thì ông con tòa không cần phải kéo những người làm chứng vô làm chứng thật sự cái đó là chữ ký của chị. Và cái di chúc đó nó sẽ được hợp lệ và hiệu lực ngay lập tức khi đem nó ra tòa, tại vì có hai người làm chứng rồi, với lại có notary của hai người làm chứng đó và notary của chữ ký của chị.
Chị cho hỏi thăm, nếu mà tại vì em có ông xã với con thôi thì tài sản rất là đơn giản mọi cái, nhưng mà nếu hai người làm chứng mà nếu hai người đó chết trước em á thì cái di chúc đó đến khi mà em chết đi á thì nó như thế nào hả chị?
Cho nên Vivian nói hồi nãy đó, nếu mà chỉ có hai người làm chứng rồi với lại chỉ có cái người mà thị thực chữ ký, có cái người notary luôn nữa đó, thì cho dù cái người đó chết trước chị bao nhiêu năm hay chứ nữa, doesn't matter, không có sao hết. Tại vì chị đã có cái người thị thực, cái người notary cái chữ ký đó rồi, là cái người đó nói là tôi thật sự thấy những cái người này, ba người này, chị và hai người làm chứng đó ký ngày hôm đó rồi. Cho nên khi mà đem cái di chúc đó ra tòa, ông quan tòa không cần phải lôi những người làm chứng đó ra để làm chứng thêm một lần nữa. Là cái di chúc đó đã hoàn thành hết rồi, không cần phải lôi những người làm chứng ra nữa.
Dạ, okay. Bây giờ em hiểu rõ đây. Dạ, con cảm ơn luật sư Hằng, cảm ơn luật sư Sam
ạ. Dạ, không có chi chị.
Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002, chương trình luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan. Và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
Tin nóng bỏng, hơn 10.000 món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá trong tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu Walnut Street Mall.
Đồ phong thủy, nhiều tỳ hưu đủ loại,
tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng quan công. On sale up to 80%.
Các đồ dùng trong nhà như chén kiểu ăn cơm, bộ bình trà rất đẹp và tranh trang trí được on sale up to 80%.
Bộ bàn ghế bằng rosewood, bộ bàn ăn, tất cả đồ gỗ, furniture trong gia đình, office, on sale up to 80%.
Đại hạ giá.
Đại hạ giá.
Kính mời quý vị hãy đến với Super Asian Art và Furniture trong khu Walnut Street Mall, gần chợ Hồng Kông, Dallas.
Để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá Big On Sale, xin liên lạc 214-226-1208.
214-226-1208.
226-1208.
Sẽ được tặng thêm quà nếu quý khách nói nghe trên đài 890 AM.
Con đường dẫn đến sự sôi động là đến với Chop Town Casino Resort bằng xe buýt miễn phí vào thứ ba và thứ năm.
Đến với Chop Town Casino, quý vị sẽ thưởng thức những màn cá cược ngoạn mục, đua tài với game crab hoặc mini baccarat. Các chương trình văn nghệ giải trí miễn phí thật hấp dẫn với những ca sĩ Việt Nam hàng đầu tại hải ngoại sẽ làm quý vị hài lòng.
Những chuyến xe buýt miễn phí với các chương trình khuyến mãi bất ngờ, chơi game đầy hào hứng và cùng vui vẻ với bạn bè. Đây là những chuyến xe buýt của Chop Town Casino mà bạn không muốn bỏ lỡ. Chop Town rất gần, chỉ cách Dallas một tiếng lái xe theo hướng Freeway 75 North. Hãy đặt phòng tại Chop Town Casino Resort ngay hôm nay và gọi ghi danh cho xe buýt ở số 1888-652-4628. 1888-652-4628.
Đài Sài Gòn 890 AM xin thông báo, từ nay quý vị rất dễ dàng nghe đài 890 AM trực tiếp qua điện thoại, chỉ cần gọi số 213-493-0188. Xin nhắc lại, chỉ cần gọi số 213-493-0188 là có thể nghe trực tiếp đài 890 AM qua điện thoại của quý vị. Rất tiện lợi, có thể nghe đài 890 AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà không phải trả một lệ phí nào. Hãy nói với người thân của quý vị ở những thành phố khác nghe đài 890 AM qua điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, nói lời chúc mừng cũng như chia sẻ những chương trình hay cho những người thân ở phương xa qua hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và hãy ghi nhớ số điện thoại này vào máy của quý vị nhé: 213-493-0188, 213-493-0188. Giáng xưa hot hot Labor Day weekend. Để chào mừng ngày lễ lao động, nhà hàng Vũ Trường Giáng xưa sẽ tổ chức một đêm văn nghệ vào Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2012, từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng,
với sự góp mặt hùng hậu của các ca sĩ Linda Trang Đài,
Tommy Ngô,
Lưu Gia Bảo,
Lai Anh Tú,
Minh Hiếu,
Tuấn Hiền
và nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân với cộng tác của ban nhạc The Platinum,
chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị một ngày lễ lao động thật thú vị và đầy hào hứng. Giá vé đồng hạng là 25 Mỹ Kim, VIP 550 đồng một bàn, gồm một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán trước tại nhà hàng Giáng xưa và TNT Wireless gần nhà thuốc Evercare. Lưu ý, vì số ghế có giới hạn, xin quý vị đặt mua vé trước. Đặt bàn xin gọi Hưng 469-855-4888, 469-855-4888. Nhà hàng Giáng xưa tại Garland, góc Plano và Warnet. Giáng xưa còn có chương trình dạ vũ, nhạc tour và hát cho nhau nghe hàng tuần vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Khung cảnh trang nhã lịch sự. Giáng xưa kính mời.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện là rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Pháp. 1-800-531-6363. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn enjoy trọn vẹn khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Pháp đem đến tận nhà cho quý vị. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, yên tâm, nhanh chóng, an toàn. Hãy dùng tất cả thời gian còn lại cho vui vẻ và hạnh phúc. Chọn mặt gửi tiền và quà, chọn sự an toàn, nhanh chóng, xin chọn Hoa Pháp. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao. 1-800-531-6363.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị có con nhỏ, chi phí cho chúng đi học trong tương lai thế nào cũng luẩn quẩn trong đầu quý vị. Bất kể bao lâu nữa, các cháu sẽ đi vào đại học. Đó cũng là một niềm hãnh diện và đó cũng là một chi phí rất lớn lao. Tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ được nhiều sản phẩm của công ty chúng tôi và những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục tiêu quan trọng về tài chính. Xin quý vị hãy liên lạc với tôi là Lộc Lê, 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được nhiều thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
Sài Gòn Radio.
This is Radio.
Chào quý nhà trở lại với đài Sài Gòn News 900 AM, chương trình luật pháp và đời sống. Số điện thoại của studio là 713-664-8002. Tất cả quý nhà có ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, San Antonio, Sugar Land, Galveston và Houston có thể gọi thẳng vô phòng studio của đài Sài Gòn Houston. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Quý thính giả cũng có thể theo dõi chương trình trên internet qua địa chỉ daisaigon.com. hoặc qua số điện thoại này mới là hay, là luật sư Vivian có thể nghe được đài qua số điện thoại 213-493-0128. 0243 213 0128. Nhưng mà chỉ có cái khi mà gọi cái số điện thoại đó thì chỉ nghe thôi chứ nói lại chắc không được. Chỉ nghe giọng của luật sư Vivian với Tom thôi. 213-493-0128.
Điện thoại một chiều hả?
Dạ, điện thoại một chiều làm như là trở lại như là 1900 bao nhiêu gì đó, điện thoại một chiều thôi. 213-493-0128 là số điện thoại để nghe qua điện thoại. Nếu quý vị đang lái xe hay đang ở nhà nghe nhưng mà giờ muốn ra ngoài, thí dụ ra ngoài đường có công chuyện gì đó thì gọi số 213-493-0128 qua điện thoại mình, smartphone là nghe được liền. Hay là qua internet daisaigon.com. Số điện thoại của phòng studio ngay bây giờ nếu muốn gọi vô có thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, dạ thưa mời chúng ta đến giờ kế tiếp cho xin tên này. Hello. Dạ vâng, dạ chào ạ.
Dạ, tôi tên là Tư ở khu vực bác sĩ luật sư.
Dạ chào ông Tư ạ.
Dạ cho xin hỏi, tôi có mua một cái nhà cách đây khoảng hơn 10 năm. Rồi cái nhà kế bên là cũng ông bạn cũng mua gờ lượt của tôi cách đây hơn 10 năm đó. Thì trước khi ông bạn nó mua nữa thì cái nhà của tôi mỗi một bên nó là bề ngang là 50 feet, bề dài nó là 150 feet đất á. Thì khi mua xong thời gian thì tôi thấy phát hiện ra là cái người chủ cũ hồi xưa họ di chuyển cái hàng rào qua mấy bên tôi á, tôi 50 feet, bây giờ bề ngang giờ còn có 48 feet rưỡi à. Thành ra cái giò nước của tôi hồi đó đặt ở bên của tôi, nhưng mà giờ thành ra bên của bên kia. Mà vì bạn bè hai ông ở cái bên rồi tôi không muốn nói gì, thành ra ông kia ông cũng tính bán nhà, ông để đó ông ở, rồi bây giờ ông bán, ông đi rồi. Thì cái người chủ mới tới đó, thì tôi họ biểu là bây giờ cái đất đó là bây giờ cái hàng rào vậy, là tôi đo đàng hoàng, tôi lấy bản đồ ra coi, nhưng mà không chịu thì bây giờ phải giải quyết sao luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Cái trở ngại đó là nếu mà ông để lâu, ông đã mất miếng đất đó rồi, đó gọi là adverse possession. Thì luật ở tiểu bang này nó trở ngược về cỡ 100 mấy chục năm về trước. Làm sao là hồi đó tiểu bang Texas này đất trống rất nhiều, người nào tới cấm bảng xuống, cấm hàng rào và không cho ai vô coi như nhà của mình, qua một thời gian, thí dụ 15 cho tới 30 năm thì sẽ thành ra đất của mình. Thì cái luật đó tới bây giờ cũng chưa thay đổi. Đó. Thì luật đó nó áp dụng bây giờ là sao? Là nếu mà miếng đất của mình mà một người khác cấm bảng, cấm cây xuống, làm hàng rào, rào lại không cho mình vô, mà mình biết như vậy mà mình để yên, đó, thì có thể mình đã mất miếng đất đó rồi. Nếu mà một thời gian trôi qua, thì khoảng từ cỡ 15 năm trở đi, mà ông nói cỡ 10 năm về trước rồi, thôi Tom sợ đó là, nếu mà tới 15 năm, ông đã mất miếng đất đó rồi. Bởi vậy tốt nhất đó là bây giờ ông nên, nếu mà cái đó là hàng rào của ông á, thì ông gỡ cái hàng rào ra để chống như vậy, tự động mình dời. Người ta không có cách gì làm được cái đó. Tại bây giờ hàng rào đó là hàng rào của mình, mà bây giờ đang nằm trên đất của mình. Mình gỡ ra, mình dời qua một phút rưỡi qua bên kia, từ 45 rưỡi cho tới, từ 48 rưỡi tới 50, phải không ạ? Thì từ đó, cái đó quyền của mình muốn làm sao làm. Nếu mà hàng rào của hàng xóm, thì mình phải viết thơ cho họ liền, gửi bảo đảm và đưa thẳng tay cho họ là tôi muốn ông rời cái hàng rào này liền tại chỗ. Nếu mà không rời, tôi sẽ thưa. Nếu người ta không làm gì hết, bắt buộc phải mướn luật sư thưa để rời cái hàng rào đó.
Tôi mua năm 1999, thì bữa nay nó cũng chưa quá 15 năm, nhưng mà cái hàng rào đó là nó chung của hai bên, của chung một cái hai bên nhà đó.
Dạ. Cái ông chủ mà trước khi bán cho ông đó, cái ông chủ đó là người Việt Nam luôn à?
Là người Mỹ.
Mà bây giờ ông còn quen ông có còn gặp ông nữa không?
Thì trước kia nữa mà bà chủ kia bà bán lại cho tôi với ông Mỹ đó. Tôi với ông Mỹ đang mướn hai cái nhà hai bên của bà, thì giờ bà bán hết rồi nó tôi với ông mua.
Ok, Tom hiểu rồi. Thì cái này nó là một cái khía cạnh mà ông có thể giúp ông được là như vậy. Là hồi đó là một chủ. Tại Tom sợ đó là trước khi ông dọn vô, cái, từ 99 tới giờ là 12 cho tới 13 năm rồi, phải không ạ? Thì 13 năm rồi đó. Thì mình sợ trước khi đó hàng rào cũng nằm yên như vậy. Hai cái chủ khác nhau cộng thêm 5 năm nữa là bây giờ ông quá 15 năm rồi, phải không ạ? Là 17, 18 năm rồi. Nhưng mà nếu mà ông nói là hồi đó là một chủ, thì từ lúc ông dọn vô năm 99 tới bây giờ đó là chưa có đủ tới cái thời gian. Ông phải có một cái hành động liền ngay bây giờ để đòi hỏi người ta phải dời cái hàng rào đó liền. chứ không đừng đợi lâu có thể mất luôn. Bây giờ cái hàng rào đó không biết là hàng rào của ai không?
Hàng rào thì chung của hai bên. Cùng hai cái nhà mà chỉ có một cái hàng rào thôi.
Dạ, nhiều người ta hiểu như vậy đó không? Nhưng mà thật ra có thể không phải như vậy. Có thể một trong hai nhà là chủ của hàng rào đó. Ông nhìn coi cái hàng rào đó nó có cái mặt gỗ nó quay về bên nào và cái mặt sườn nó quay về bên nào.
Cái hàng rào bằng lưới đó mà phân nửa từ cái giòi nước bên nhà tôi đó, bên mé bên tôi ở mấy chừng 70 feet đó, bây giờ xuống 70 feet thì nó ra mấy sau bữa sau đó nó có cái giòi nước.
Okay.
Thì giòi nước nó đâm qua bên cái miếng đất bên đó, rồi bắt đầu từ đó cái hàng rào nó mới dời ra vô, nó mới dời qua thôi. Còn anh trước thì đủ, cũng còn đủ 50 feet mà cái khúc đó thì họ nó dời cái hàng rào để cho thành ra cái khúc đó là cái giòi nước nó là thành ra nằm giòi nước nằm mấy bên kia.
Ok, nhưng mà cái cột đó, hàng rào nào cũng có cái cột, rồi cái lưới đó nằm bên ông hay cái lưới nằm bên nhà bên kia?
Lưới như nằm bên kia.
Lưới là nằm bên kia đúng không? Ok. À. Thì lưới nằm bên kia thì cái nhà bên kia nó đẹp hơn. Nó nhìn qua thấy đẹp hơn, ông nhìn thì ông thấy cái sườn trước khi ông thấy cái lưới, đúng không?
Dạ.
Ok. Tại vì cái này không chỉ đoán thôi nha. Thường thường người nào làm cái hàng rào đó, thì người đó người ta để cái lưới qua nhà người ta để người ta nhìn thấy hàng rào nó đẹp hơn. Thì nếu mà ông kia ông quay cái lưới qua bên ổng thì Thông nghĩ đó hàng rào của ổng, thì ổng đã lấn qua đất của mình thì mình yêu cầu ổng phải dời đó liền. Nhưng mà nếu mà ông nghĩ là cái hàng rào này hàng rào của ông thì ông bứt lên ông dời lúc nào cũng được hết, hàng rào của mình làm sao cũng được hết. Mình dời ra tới lúc mình dời qua 50 feet thì ông ai được nói hết. Ông kia ông nói ồ á cho ông dời, ông nói ồ trời hàng rào này có tôi không làm gì làm, tôi muốn lấn qua đất ông cũng được, thì lúc ông phải thưa tôi ngược lại. Nhưng mà nếu không thì tôi dời ngay giữa 50 feet, ngay chỗ 50 feet là cái biên giới của tôi. Đó, thì bây giờ trước hết ông quyết định lấy hàng rào của ai, nếu hàng rào của mình thì mình dời lúc nào cũng được hết. Đó. Nếu mà hàng rào của bên kia đó thì mình phải mướn luật sư dời, yêu đòi hỏi người ta phải dời cái hàng rào đó liền, sớm nào tốt nấy. Và trong cái lá thư đó ông phải ghi rõ ràng, tôi không bao giờ cho miếng đất này, tôi không muốn ông lấn qua đất của tôi và tôi muốn ông dời cái hàng rào này sớm. Sớm là tốt nấy ngày và cho ông 30 ngày, thí dụ hay là 60 ngày, giờ liền hôm đó tôi phải thưa ông, khi tôi thưa đó là tôi sẽ đòi tiền luật sư cộng với tiền giờ cái hàng rào luôn, thì coi ông kiểm tra lại như thế nào. Dạ vâng.
Thì cái hàng rào đó bây giờ nó cong, nó dời qua thấy nó cong thẳng bên tôi, thẳng bên tôi á.
Dạ, thì Thông nghĩ ông nên tham khảo giúp người luật sư nào ở khu ông đó, nhưng mà cái luật cái này như vậy đó, là nếu hàng rào của mình cũng dời đâu dời, nguyễn sao không lớn nữa đất của chúng ta thôi. Ngay bây giờ ông nói là đang lấn qua đất của ông, thì ông dời ra tới cái biên giới thì đâu ai nói gì được. Còn nếu hàng rào của người ta thì ông không nên đụng vô, nhỏ nó hư gì người ta nói ồ hàng rào tôi ông làm hư đó. Và nhưng mà trước hết đó là như nãy ông đã nói rồi, nhưng mà Thông muốn make sure, Thông check lại đó là ông check và cái survey có đúng là người ta đang lấn ông mấy chục feet, mấy feet không, một feet rưỡi hay không, hay là nếu mà ông đo từ cái hàng rào bên đây qua tới hàng rào bên kia, nhỡ cái hàng rào bên đây của ông nó cũng bị méo rồi ông lại bị méo ngược qua hàng rào bên kia, thì bên kia người ta đúng mà hàng rào mình sai rồi mình lại lấn người ta, thì cái đó là mình chuyện nó không có quá quan trọng mà ông lại bị thưa, về sau này dễ bị thiệt hại lắm. Ok, dạ vâng. Nếu ông Thông nghĩ này nó hơi nhiều chi tiết, nếu được ông gọi tới văn phòng của luật sư Vivian hay văn phòng Thông của chương trình rồi mình có ý kiến thêm cho ông nha. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mọi thính giả, như kế tiếp cho chúng ta này, hello.
Hello.
Dạ vâng, chào ạ.
Dạ, chào luật sư.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, tôi là tên Hòa. Tôi có một cái tiệm mà tôi với bà vợ tôi đã ly dị lâu rồi. Thế rồi sau đó thì tôi là Hùng với bà mở một cái tiệm. Nhưng mà từ cái tiệm đó là tôi với bà Hùng có giấy tờ đàng hoàng. Thì tôi lo tôi làm không, rồi bà thì... lo vấn đề giấy tờ, rồi sau đó thì bà lại chuyển giấy tờ từ tên tôi qua tên bà, từ sổ ngân hàng cho đến tiền vay cho đến làm dụng giấy tờ này nọ là bà chuyển qua tên bà hết. Sau này tôi phát hiện ra thì đêm tôi thưa ra tòa, thì thời gian như vậy là 2 năm nay rồi, thì tòa họ là xử chưa có xử, nhưng mà họ cho mình về lấy những cái bằng chứng để rồi sau này mình có những cái giấy tờ mà có liên hệ là cái tài sản đó có tên mình như vậy với bà. Thì trong thời gian mà liên hệ như vậy thì chờ như vậy thì cứ một lần 2 tháng thì họ lại đổi tòa, họ cứ đổi delay như vậy, thì không biết tại sao. Có hỏi tôi là tại sao mà tòa họ cứ delay như vậy, là cho đến khi nào thì họ giải quyết cho mình.
ông đang thưa trong tòa County Court hay là Justice of the Peace hay là tòa District Court?
Tòa County Court ở Dallas.
County Court.
Tòa 600 ở Dallas.
Tòa 6, ok, đó là tòa District Court 600. Tòa District 600. Mà luật sư Vivian, thường thường kinh nghiệm của luật sư đó là một cái case nó kéo dài và cái ngày mà ra xử đó là chính xác là ngày mình phải chuẩn bị ra xử mà có sự được xử mà. Mời luật sư Vivian.
Dạ, thưa anh Hòa, là thường thường là có một cái ngày mà tòa chánh án cho cái người luật sư của mình với cho cái case của mình để mình ra, để mình được go through trial, để được xử. Nhưng mà trong cái ngày đó cũng có thể là có những người khác họ cũng ở trên cái docket giống như mình nữa. Cho nên có thể là có những người khác nó cùng một cái ngày giống như anh mà họ đi trước anh, mà họ kéo dài hơn anh, họ sẽ kéo dài cái 2-3 ngày hoặc là 2-3 tuần cho cái ngày tòa lận. Cho nên cái ngày của anh nó có thể bị dời mấy tháng sau, rồi có thể mấy tháng sau nữa là nó cũng có 3-4 người trên cái đó ngày hôm đó để cũng có trial luôn. Mà những người kia họ cũng phải đi, cũng phải có trial, mà trial của họ nó cũng dài hơn nữa, cho nên nhiều khi nó bị dời nhiều hơn nữa. Cho nên that có thể là cái reason là cái như vậy. Với lại cũng có thể là bên kia họ muốn họ xin tòa motion for continuance, là họ xin tòa dời lại cái ngày khác, tại vì có những chi tiết họ cần phải cộng vô, họ chưa xong chuẩn bị, hơn là có một cái lý do nào đặc biệt họ xin được tòa cho họ dời vào cái ngày khác. Thì những cái lý do đó có thể là những cái lý do tại sao mà cái case của anh nó bị dời từ ngày này qua ngày khác. Tại nhiều khi nói là trial ngày đó nhưng mà thật sự không phải là ngày đó, bị dời và dời hoài, hoãn lại 2-3 lần luôn, rồi cuối cùng rồi mới tới cái ngày trial. Và ông luật sư Tom, kinh nghiệm của luật sư Tom thì sao?
Dạ vâng, Tom hoàn toàn đồng ý như vậy. Mà luật sư ông có nói tại sao họ dời lại không ạ?
Luật sư thì cũng nói giống như cái chị luật sư vừa rồi nói đấy. Họ nói là tại vì là có mình đứng online, quay online, cho nên là có những cái case mà trước kia người ta ta chưa có xử, bây giờ người ta phải xử. Mà theo tôi thấy là như vậy, mà trong thời gian chờ đợi như vậy là 2 năm rồi, mà tính ra là 7-8 lần giờ rồi, thì tôi thấy cái điều này nó rất là lạ. Thì tôi nói không biết là cái luật pháp ở Mỹ nó như vậy hay là có cái gì nó trong đó mà mình chưa có hiểu được, cho nên tôi muốn hỏi luật sư cho nó rõ ràng để mà mình cứ chờ đợi hoài, mà thời gian chờ như vậy là 2 năm rồi, mà tính ra là họ dời 7 lần rồi đó, thưa luật sư.
Dạ vâng, thường thường đó dời cỡ 2-3 lần tới 4-5 lần thì cái đó không có lạ gì mấy, không có thường nhưng mà không có lạ. Mà 7-8 lần Tom thấy cái đó nó hơi lạ. Thì để cho Tom có cơ hội nói tiếp thêm vô những cái chi tiết mà luật sư Vivian Hằng Phan mới nói, đó là mỗi một tuần là tòa sẽ có một sắp xếp từ 5 case cho tới cỡ 20-30 case để xử. Tại sao? Tại vì mình không biết là tới cái ngày hôm đó có người nào người ta bỏ trận, hay là người ta dàn xếp với nhau rồi, hay là người ta không muốn ra tòa nữa, có những lý do họ bỏ. Thì bởi vì tòa lúc nào cũng gom góp nhiều hơn là tòa có thể xử. Thì mỗi một ngày á, tòa có thể xử một, nhiều lắm là 2 case, có lúc một tuần xử 1 case. Đó. Thì ông đấy, ông mỗi một tuần họ lấy 30 case đi. Thì họ for sure trong 30 đó cả 2/3 phải dời lại. Đó. Thì mỗi lần tòa mang ra xử đó thì họ nhìn trong cái số case của mình đó, số nào mà cũ nhất, lâu nhất thì họ sẽ xử. Nếu mà ông xui cái bữa đó, thí dụ ông cái case của ông là 2010 đi, bữa đó ông có cái case 2009 đi trước ông, là người ta sẽ xử cái case 2009 trước. Xử case 2009 trước á, mà case sẽ kéo dài 2 tuần, thì giờ ông bị loại ra rồi. Tại tuần tới là có 20-30 case khác nữa, thì cái case ông lại đưa ra xếp hàng ở đằng sau lại. Đó. Cái đó là một lý do. Lý do thứ nhì, có thể, mà cái này đó mình thấy cũng nhiều khi, cũng thấy những người luật sư người ta làm quá đáng, là tới ngày ra cãi đó, thì người ta không có mặt đó, người ta bận, người ta có một case khác, hay là người ta chưa có chuẩn bị, thì người ta nói ok, thân chủ tôi phải đi vô nhà thương, thân chủ tôi phải đi về Việt Nam, thân chủ tôi phải đi vacation, thì tòa sẽ dời lại mỗi người được 1-2 lần như vậy. Thì ông thấy không, mỗi 1-2 lần như vậy là hai bên là 4-5 lần rồi. Đó. Nhưng mà để tóm tắt trả lời lại cho ông, đó là dời 2 năm, với cái case xong kéo dài 2 năm không có lạ. Không có lạ, mà đã reset 7-8 lần rồi thì hơi lạ. Thường thường có 4-5 lần là tôi thấy đó không có lạ gì mấy. Còn 1-2 lần là thường, cái đó là thường. Ok. Dạ vâng. Ông có thắc mắc gì thêm nữa không ạ?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ, cảm ơn ông. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và cũng tùy theo cái tòa và cái người chánh án đó, vâng, luật sư Vivian, là người ta muốn xử lẹ hay chậm, và tùy theo cái county nữa.
Dạ, đúng rồi.
Theo kinh nghiệm của luật sư đó là trong một cái thành phố lớn như là Dallas, hay là Houston ở Harris County, hay Dallas County, hay Denton County, thì nó đi lẻ hơn hay là một cái chỗ như là Galveston hay là Nacogdoches, những chỗ đó, những cái tòa nhỏ thì nó người ta xử lẻ hơn, hay trong những thành phố lớn lẻ hơn.
Thường thường những thành phố lớn thì nó có rất là nhiều case và có rất là nhiều case mà chánh án không chịu nổi luôn nữa, cho nên nó kéo dài rất là lâu và nó có thể chuyển rất là nhiều giờ, nhiều ngày giờ. Còn những cái thành phố nhỏ hơn, thí dụ như luật sư Tom nói là Galveston, last time Vivian có một cái trial settled, case ở đó, xét một lần thứ nhất là clerk của cái chánh án nó gọi văn phòng là nói là sẽ đi cái ngày đó, là có lần thứ nhất thôi, không có chuyển, cho nói là bắt buộc là mình phải ready ngày đó, là mình phải đi. Cho nên những cái thành phố nhỏ thì nó đi rất là mau hơn.
Dạ, yeah. Rồi có những thành phố nhỏ, nhiều khi Tom có những cái case tới thành những thành phố mà có cỡ mấy chục ngàn người thôi. Luật sư Vivian có biết kinh nghiệm Tom là thấy như vậy. Nhiều khi người chánh án làm part time nữa, ta không có đủ case. So mình hỏi ok cho tôi dời lại tuần tới được không, ta nói no, tòa chỉ có tới làm việc ở ngoài tòa này một tháng có 2 ngày thôi, ông muốn dời lại ông phải dời tháng tới, và có thể tháng tới tòa cũng không tới nữa, ta không đủ case. Thì những thành phố nhỏ muốn case đi lẹ thì file ở thành phố nhỏ. Còn ở thành phố lớn như Dallas, Houston thì 2 năm là cũng không có lạ gì mấy. Thì vâng, dạ thưa, mời thính giả với kế tiếp ạ. Cho xin tên đi mời.
Dạ, thưa tôi tên Ba. Dạ, xin chào hai luật sư.
Dạ, mời ạ.
Dạ, thưa tôi có câu hỏi là thí dụ như cái survey của nhà mình mà nó, cái tờ giấy đó mà nó bị hư hay vì lý do gì mà không có xài được, mình có thể xin được cái khác hay không, thưa luật sư?
Dạ, thưa, được ạ. Tùy theo là mình biết cái người làm survey cũ của mình không. Kinh nghiệm của Tom là như vậy. Nếu mà nhà này mua không có quá lâu, cho Tom hỏi bà mua nhà này bao lâu rồi?
Dạ, thưa, sắp chưa được 10 năm
rồi. Dạ. Ok. Nếu mà mình trở lại cái hãng title company cũ, thường thường họ giữ một cái copy của survey. Đó. Hay là mình bây giờ đó, có bà nói bà có survey nhưng mà nó rách rồi, nó hư, nó cũ rồi. Bà nhìn ở trong đó nó có tên của cái người surveyor. Bà gọi lại người đó, người ta xin copy người ta bán. Có thể mấy đồng hay mấy chục, cũng không có nhiều. Tại một cái survey có thể từ 300 cho tới có 3.000 đồng. Thì không có lý do gì người ta tính quá nhiều. Tại vì bây giờ người ta dùng computer. Trong 10 năm nay là đã có computer làm survey rồi. Thì bà có thể, bà liên lạc với cái hãng survey. Họ cho mình cái copy. Hãng title cũng có copy. Nhà băng mà cho mình mượn tiền cũng có copy. Đôi khi quận Harris County cũng giữ một copy nếu là cái khu này là khu mới. Tức là cái khu này là khu mà hồi đó là đất trống rồi, xong rồi có công ty nào họ mua tất cả đất, họ cắt ra từ lot, từ lô, rồi họ xây nhà, thì họ phải go xin cái bản đồ của chính phủ và họ vẽ ra cái survey lớn. Sau khi đó họ nộp lên cho quận, thì quận có copy của survey và lên và xin cũng được.
Yeah. Vậy là title company rồi cái chỗ mà survey, rồi cả chỗ quận Harris luôn.
Dạ, quận Harris. Hay là nhà băng, nếu mà mượn tiền nhà băng. Thường nhà băng diễn cái.
Dạ, thưa, cảm ơn
luật sư. Dạ, ok, không chị. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, thưa, bây giờ là 4:47, chương trình Luật pháp và đời sống phải chấm dứt trong giờ lát. Mời luật sư Vivian Hằng Phan cho số điện thoại.
Số điện thoại của văn phòng Vivian Hằng Phan là 713-772-1991, 713-772-1991.
Dạ, tôi là Tom Hoàng. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn dưới sinh 900 AM. Và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Chương trình Luật pháp và đời sống được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Comptroller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.